Tạ ơn Chúa, hôm nay ngày đầu năm, ngày mùng 3 Tết, chúng ta cùng đến để thờ phượng Chúa. Chúng ta muốn đặt Chúa trên hết và trước hết trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ban ơn lành trên quý vị trong năm mới, được tràn ngập quyền năng sức sống của Chúa, được đầy dẫy Thánh Linh năng quyền của Ngài để có thể sống cho Chúa và đem nhiều người đến với Chúa. Chúng ta cùng học lời Chúa để sáng hôm nay với đề tài là năm mới, mẫu mực mới. Thật sự ra đây không phải là mẫu mực mới trong cái nghĩa là nó mới mẻ với đa số chúng ta ở đây, nhưng mà nó mới so với cái cũ. Nó mới vì chúng ta là người mới ở trong Chúa. Nó mới vì chúng ta có đời sống mới ở trong Chúa. Nó mới vì chúng ta có nếp sống mới trong Chúa. Vậy chúng ta có một cái mẫu mực mới để chúng ta noi theo là con cái của Chúa. Xin chúng ta cùng đọc với nhau các câu kinh thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 15 và Giăng Nhất đoạn 2 câu 6. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Hai kinh thánh này cho chúng ta biết về cái đời sống của chúng ta phải như thế nào. Chúng ta phải xem xét cái cách sống của chúng ta. Cách sống của chúng ta là phải sống như người khôn ngoan. Vì chúng ta là những người ở trong Chúa thì chúng ta phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Cái chữ bước đi có nghĩa là sống. Chúng ta bước đi thì chân phải, chân trái, chân phải, chân trái, thì những cái quyết định, những hành động của trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta làm giống như Chúa. Bây giờ chúng ta phải giống Chúa như thế nào? Chúng ta sẽ lần lượt để cùng tìm hiểu chúng ta giống như thế nào. Cuối cái bài giảng hôm nay thì tôi sẽ trình bày cho quý vị cái cách nào để có thể được trở nên giống như Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời ban ngôi là Cha nhân ái của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con trong hình ảnh của Ngài. Nhưng chúng con đã đánh mất đi cái hình ảnh đó, đánh mất đi sự vinh quang của Chúa. Nhưng Ngài yêu thương chúng con và đã ban cho chúng con Chúa Giêsu Christ đến trần gian này chịu chết thay cho chúng con và sống lại trong vinh quang để phục hồi chúng con, để làm trở nên là con cái yêu dấu của Cha. Và Cha muốn cho chúng con được trở nên giống Cha, giống như Chúa Giêsu Christ, giống như ảnh tượng mà Cha đã tạo dựng nên chúng con trong ảnh tượng của Ngài. Ôi Cha ơi, xin Chúa cho chúng con được đổi mới mỗi ngày càng thêm. Và trong năm mới này, chúng con lại càng khao khát được đổi mới hơn nữa. Xin Chúa Ngài phán dạy với chúng con qua lời của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh cai trị trong thời giờ này, dạy dỗ chúng con và cai trị để những lời nói của môi miệng chúng con và sự suy gẫm của lòng chúng con cùng nhau được đẹp ý Cha. Vậy xin ban cho chúng con linh ân năng lực từ nơi Ngài để chúng con có thể làm theo lời của Chúa. Xin mở mắt của chúng con để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Xin mở mắt của chúng con đất cất đi cái màn vẫy che khuất để chúng con nhìn xem được vinh quang của Cha. Hầu chúng con được biến đổi từ vinh quang đến vinh quang. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, con thì là phải giống Cha. Phải không quý vị? Người con thì trở nên giống Cha của mình. Chúng ta giống Chúa ở đêm nào? Chúng ta giống Chúa ở trong cái bản tánh yêu thương của Chúa. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1 câu 2 nói rằng: vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Chúa muốn quý vị bắt chước Chúa. Mà bắt chước cái điều gì? Mà tại sao Ngài muốn chúng ta bắt chước Chúa? Chúa muốn chúng ta bắt chước Chúa để chúng ta trở nên giống Chúa trong tình yêu thương của Chúa. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta bắt chước tình yêu của Chúa vì lại thứ nhất là vì chúng ta là con cái của Chúa, và thứ hai vì chúng ta được Chúa yêu thương. Chúng ta là những người con yêu dấu của Chúa. Quý vị hãy bày tỏ tình thương cho nhau qua từng hành động hy sinh như Chúa cứu thế để yêu thương quý vị và hy sinh cho quý vị. Những người chồng hãy yêu thương vợ và hy sinh cho vợ như Chúa đã yêu thương và hy sinh cho vợ. chúng ta không cần phải nói quý bà vợ đã hy sinh cho chồng rồi, những người mẹ đã hy sinh cho con rồi, không cần phải nói. Nhưng sao? Chúng ta phải bắt chước Chúa, yêu thương. Tình yêu của Chúa là tình yêu hy sinh. Ngài đã dâng chính mạng sống của Ngài cho chúng ta để làm một sinh tế có hương thơm dâng lên cho Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta hy sinh cho nhau thì điều đó là một điều đẹp lòng Chúa, như một cái thức hương có mùi thơm dâng lên cho Chúa. Và những hành động nào là những hành động yêu thương? Chúng ta không cơ ghi ở đây, nhưng từ câu 3 đến câu 4 thì cho chúng ta biết những hành động nào chúng ta đối xử với nhau qua những hành động tốt đẹp, những hành động lương thiện, nhân từ, công chính và chân thật. Hay là nói chung là có 4 điểm là chúng ta đối xử với nhau trong tình yêu thương, chúng ta tha thứ nhau, chúng ta sống thiện lành và chúng ta sống thánh khiết. Đó là 4 cách mà chúng ta trở nên giống Chúa. Các biểu hiện của chúng ta dành cho nhau là những làn hương thơm dâng lên cho Chúa. Và Chúa khuyên dạy chúng ta trong Giăng Nhất đoạn 4 câu 11-12: Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời được trọn vẹn chúng ta nghĩa là sao? Là khi tình yêu của Chúa đến với chúng ta không kích động lại ở nơi chúng ta, nhưng mà đến với người khác qua chúng ta. Đó là tình yêu được trở nên trọn vẹn. Trọn vẹn tức là nó đạt đến cái đích của nó. Mà chúng ta không phải là cái đích, mà chúng ta chỉ là một phần của cái đích thôi. Nó chưa có trọn vẹn. Nó đến với chúng ta là một cái tiến trình để rồi Chúa, tình yêu của Chúa đến với chúng ta và qua chúng ta đến với những người khác. Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. Nếu chúng ta chưa yêu thương nhau thì tình yêu của Chúa chưa được trọn vẹn ở trong chúng ta. Nha, quý vị thấy rõ không? Chúng ta phải yêu thương nhau. Tình yêu của Chúa đạt đến mục đích khi chúng ta yêu thương nhau. Và Chúa muốn chúng ta yêu thương nhau thì hãy tha thứ nhau. Ephesians đoạn 4 câu 32 nói rằng hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hỡi những người chồng, hãy cư xử với vợ một cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ cho vợ như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho anh em trong Đấng Christ vậy. Hỡi những người vợ, hãy đối xử với chồng cách nhân từ và dịu dàng. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Hỡi tất cả mọi người, chúng ta là những người đã nhận được ơn thương xót của Chúa. Chúng ta hãy đối xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng. Và tha thứ cho nhau. Chúa đã đối xử tốt với chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ một tội lỗi chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta đối xử tốt với nhau, yêu thương nhau và tha thứ nhau như Ngài đã tha thứ cho chúng ta ở trong chưa cứu thế. Mà còn hơn thế nữa, Chúa không bảo chúng ta phải yêu thương những người thân yêu của chúng ta, mà Chúa cũng bảo chúng ta phải yêu thương kẻ thù chúng ta nữa. Chúa bảo rằng như tớ bảo các con, hãy yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con, để các con được trở nên con của cha các con ở trên trời. Tại sao? Vì Đức Chúa Trời đã khiến mặt trời mọc lên cho người lành cũng như người ác, đã khiến mưa rơi xuống cho người công chính cũng như người bất chính. Ngài yêu thương mọi người, cho nên Ngài muốn chúng ta cũng đối xử tốt với mọi người. Đức Chúa Trời ban mưa cho người ác lẫn người thiện, ban mưa cho người công chính và cho người làm điều phải, cũng như cho người gian tà làm điều quấy. Vậy con thì giống cha, để chứng tỏ chúng ta thật sự là con của Chúa thì chúng ta phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta. Amen. Không phải dễ đâu nha. Nếu mà người ta lường gạt tiền của mình, dễ gì mà thương. Nếu người ta phản bội mình, dễ gì mà thương. Nếu người ta làm hại mình, dễ gì mà thương. Nhưng cha của chúng ta có cha và chúng ta giống cha của chúng ta. Chúng ta yêu thương vì chúng ta là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời vì chúng ta có bản tánh của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời yêu thương, cho nên chúng ta yêu thương. Chúng ta thương xót như cha của chúng ta thương xót. Chúng bảo chúng ta rằng nhưng các con hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn và hãy cho mượn mà đừng mong trả lại. Khó quá, cho mượn đừng mong trả lại. Nhưng mà người công chính thì sẽ trả, con người bất chính thì không trả. Mà chúng ta là người công chính, cho nên những ai là người công chính mượn tiền thì hãy trả. Nhưng mà đừng có cho người bất chính mượn tiền mà mong họ trả lại, đúng không? Hãy cho mượn và đừng mong trả lại. Như vậy phần thưởng của con sẽ rất lớn. Quý vị có muốn được phần thưởng không? Nếu muốn được phần thưởng, cứ làm theo lời của Chúa dạy. Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta. Phần thưởng đó là gì? Là chúng ta chứng tỏ rằng mình là con của Đấng Chí Cao. Chúng ta là con của Đấng Chí Cao vì Ngài lấy lòng nhân từ đối đãi với người vô ơn và kẻ độc ác. Hãy thương xót như cha có con hay thương xót. Cho nên chúng ta sống giống như Chúa. Rồi chúng ta sống một đời sống thánh khiết cũng như Chúa. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép các con phải thánh vì ta là thánh. Thánh là sao? Thánh là biệt riêng cho Chúa. Thánh là sống xứng đáng với Chúa. Vì chúng ta thuộc về Chúa. Tại sao? Vì đó là ý muốn của Chúa cho chúng ta. Vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Vì đó là mạng lệnh của Chúa cho chúng ta. Chính Chúa đã dạy các con phải sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Sống như thế nào là sống thánh thiện? Thánh là phân tách ra khỏi những điều trần tục, ô uế, xấu xa, gian ác. Những điều tiếng Anh gọi là profane and evil. Chúng ta tách biệt khỏi điều đó. Thánh là biệt riêng mình cho Chúa, không còn sống cho đời nữa, không cần sống cho mình nữa, không cần sống cho ai nữa, nhưng mà là sống cho Chúa vì chúng ta thuộc về Ngài. Sự thánh khiết nội tại của Đức Chúa Trời là điều từ đó mà cái sự thánh khiết của con người được bắt nguồn và dựa trên. Tức là Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, cho nên vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, cho nên chúng ta sống một đời sống thánh khiết. Các con phải thánh vì ta là thánh. Không thể nào nói rằng tôi đi theo Chúa mà tôi thống ngược đời sống tội lỗi được. Tôi không sao, Chúa là Đấng giàu lòng nhân từ và thương xót, đầy ơn và chậm nhẫn, cho nên tôi sẽ sống một đời sống ở trong tội, tôi sẽ miệt mài trong sự gian dâm, ô uế, lường gạt, tất cả những điều đó. Rồi, tôi là con của Chúa Trời. Thưa không, các con phải nên thánh vì ta là thánh. Con thì giống cha, cho nên chúng ta phải sống phản ảnh vẻ đẹp của Chúa chúng ta. Và kế đến đó là trò thì phải giống thầy. Trò phải giống thầy. Có một thợ cơ khí thực hành, the practical engineer, đã từng đệ trình cái kế hoạch của mình, một cái phát minh mới, cho một chuyên gia để nhờ người đó xét thử cái phát minh của mình nó như thế nào. Và sau khi khảo sát vấn đề rất kỹ thì chuyên gia hỏi là anh có làm cái mô hình chưa, a protocol, một cái model chưa? Thì câu trả lời là chưa. Sau đó chuyên gia nói tôi không thể đưa ra ý kiến quyết định. Cho đến nay lý thuyết của anh trông có vẻ rất là hay, rất là hữu lý, nhưng mà cái giá trị của nó nằm ở chỗ là nó có hoạt động được không, có làm được, có chạy không, chứ còn lý thuyết thì chưa phải là thực hành. Cho nên nếu mà anh có thể làm ra được một cái mẫu mà đem tới cho xe tôi xem thì cái tiền của anh là nó nằm ở chỗ đó. Nếu mà anh làm được cái mẫu thì anh sẽ làm ra tiền, còn nếu không có mẫu thì tôi không thể nhìn cái bản vẽ của anh để rồi nói rằng cái này nó có thể thực hiện được. Và thưa quý vị, chúng ta không phải chỉ có cái bản vẽ, nhưng mà chúng ta có cái gương để chúng ta noi theo. Chúng ta là học trò thì chúng ta noi theo gương của thầy. Chúng ta có một Đấng làm gương cho chúng ta, Ngài đã đi trước và noi gương cho chúng ta để chúng ta noi theo dấu chân của Ngài. Đó là Chúa Giêsu Christ. Tôn giáo Cơ Đốc của chúng ta mà chúng ta có thể biết là chúng ta có thể thực hiện được bởi vì chúng ta có một cái hình mẫu hoàn hảo ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài từ bỏ, Ngài gác bỏ thần tánh của Chúa của một bên. Ngài sống như một con người yếu đuối như chúng ta. Mà Ngài hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để sống một cuộc đời trọn vẹn, để sống một cuộc đời công chính, để một sống cuộc đời yêu thương. Cho nên Chúa Giêsu hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời để sống một cuộc sống như thế nào thì đó là cái gương mẫu cho chúng ta để chúng ta noi theo. Và tất cả những người biết đi theo Chúa kể từ trước đến nay sống theo cuộc sống của Chúa thì họ đã chọn một cuộc sống cao quý và hạnh phúc nhất mà con người có thể biết đến. Vậy chúng ta là người học trò là chúng ta phải làm theo lời Chúa dạy. để chúng ta có cái bản tánh giống như Chúa. Học trò thì chúng là có cái bản tánh giống như Chúa. Luca đoạn 6 câu 40, câu 45 đến 48, môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ thì sẽ giống như thầy mình. Nếu mà người ta chọn những người Pharisee để mà làm thầy thì họ sẽ bắt chước theo những người Pharisee và họ không thể hơn những người Pharisee được. Những người Pharisee họ cố gắng rất là nhiều để mà giữ kinh luật, nhưng mà họ không bao giờ đạt đến cái điều mà Chúa đòi hỏi. Và họ không thể nào đi theo người xấu mà trở nên người tốt được. Nhưng mà nếu chúng ta là người theo Chúa thì chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa. Môn đồ mà được huấn luyện đầy đủ thì sẽ trở nên giống như thầy mình. Và chúng ta mong muốn được trở nên giống Chúa Giê-xu, cho nên chúng ta cần được Chúa huấn luyện để chúng ta trở nên giống Chúa. Và Chúa Giê-xu nói tiếp ở trong đoạn Kinh Thánh đó, người tốt do lòng chứa điều thiện mà sanh điều thiện, và kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác. Bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra. Cái này có phải là do cái cố gắng, do cái nỗ lực mà được không? Ở đâu mà người ta làm điều lành, ở đâu mà miệng nói ra điều tốt? Ở từ cái tấm lòng. Nếu mà chúng ta nói những cái lời mà nó xúc phạm đến Chúa là từ cái tấm lòng của chúng ta có cái điều xúc phạm đến Chúa. Nếu chúng ta khinh thường Chúa thì chúng ta sẽ nói ra những điều khinh thường Chúa. Người ta nói cái câu gì đó, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Lúc mà đến nhà thờ thì nói chuyện là lịch sự lắm. Lúc với lại những người bạn thì uống rượu rồi bắt đầu nói tục. Nó sao nó từ ở trong lòng mà nó ra. Chứ không phải đâu mà Chúa nói rằng bởi lòng, nhưng mà cái lòng tốt, chúng ta trước chứ phải có cái lòng tốt, rồi chúng ta mới có cái hành động tốt, muốn lời nói tốt. Còn nếu không á, thì với bản tính của chúng ta đó, là chúng ta sẽ nói ra cái điều gian ác, cái điều xấu xa. Vậy chúng ta phải đặt nền tảng ở trên Chúa, ở trên lời của Chúa, thì chúng ta mới được. Phải có Chúa đến ngự trị ở trong đời sống của chúng ta, Ngài trở nên cái bản tánh mới của chúng ta. Và khi chúng ta có Chúa trong đời sống của chúng ta, Ngài là không những là sự sống của chúng ta, mà Ngài là cái bản tánh tốt lành, thánh thiện, công chính của chúng ta. Cho nên chúng ta cần có Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Như là cái gánh nho, những gánh nho dính vào trong gốc nho, và ở trong cái gốc nho và cái nhựa sống ở trong gốc nho, ở trong cái nhánh nho thì mới sinh ra trái công chính được. Thì cũng vậy, chúng ta phải gắn liền với Chúa, ở trong Chúa và có Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta mới sống một đời sống đẹp lòng Chúa được. Chúng ta cần phải có cái bản tính giống Chúa. Chúa nói là sao các ngươi gọi ta là Chúa mà không làm theo lời ta phán? Tại vì Ngài không thật sự là Chúa. Chỉ là đơn giản là vậy thôi. Chúa nói rằng ta sẽ chỉ cho các ngươi biết, người nào đến với ta, nghe lời ta và làm theo thì giống như ai? Người đó, người ấy giống như một người xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vần đá. Khi nước luộc dâng lên, dòng nước chảy xiết, xô vào nhà ấy cũng không lay động được vì nhà đã xây chắc chắn. Vậy khi đời sống của chúng ta phải đặt vững nền ở trên Chúa Giêsu Christ, ở trên lời của Ngài, thì chúng ta mới có thể sống xứng đáng ở trong trong ơn của Chúa và vững mạnh ở trong lời của Ngài. Chúng ta chỉ có được bản tính tốt khi chúng ta có Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta không phải làm việc tốt mà chúng ta trở nên người tốt, mà chúng ta có bản tính tốt thì chúng ta làm việc tốt. Chỉ là đơn giản như vậy thôi. Cho nên cái quan trọng là không phải chúng ta cố gắng làm việc tốt, mà chúng ta cố gắng đến với Chúa để kết hiệp với Ngài. Chúng ta hết lòng đến với Chúa thì chính Ngài sẽ là sự sống, Ngài sẽ là sự tốt lành ở trong chúng ta. Và nếu chúng ta là cái cây nho tốt thì sẽ sanh ra trái tốt, chỉ vậy thôi. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Cái bản tính mới của chúng ta là Đấng Christ ở trong chúng ta. Colossae đoạn 1 câu 27 nói rằng vì Đức Chúa Trời muốn bày tỏ sự phong phú và vinh quang của mầu nhiệm này giữa dân ngoại như thế nào, ấy là Đấng Christ ở trong anh em là niềm hy vọng vinh quang. Đấng Christ ở trong chúng ta, đó là niềm hy vọng. Nếu không có Đấng Christ trong chúng ta là những con người tuyệt vọng, không còn có hy vọng gì khác nữa. Chúng ta không thể nào làm gì để mà biến đổi chúng ta trở nên giống Chúa được. Không thể nào biến đổi chúng ta trở nên vinh quang giống như Chúa. Chỉ khi nào Chúa vinh quang ở trong chúng ta thì chúng ta mới có cái niềm hy vọng được hưởng vinh quang với Chúa, sẽ được cao sang giống như Chúa, được đồng cai trị với Chúa và trở nên tôn trọng trong ơn của Chúa. Vì khi chúng ta có vinh quang của Chúa ở trong chúng ta khi Ngài ngự ở trong chúng ta. Và Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4 nói rằng cũng bởi vinh quang nhân đức ấy Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào gì? Vào bản tính thiên thượng. Quý vị biết bản tính thiên thượng là gì không? Là bản tính của chính Đức Chúa Trời đó. Tiếng Anh dịch là divine nature, tức là bản tính của Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đến với Chúa, Ngài ban cho chúng ta hai điều. Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta lời hứa của Chúa, tức là quyền năng và sự thành tín của Chúa. Ngài sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống yêu thương giống như Chúa, tha thứ giống như Chúa, thiện lành giống như Chúa và thánh khiết giống như Chúa. Chỉ khi nào có Chúa ở trong chúng ta mà thôi. Và rồi chúng ta phục vụ như giống như Chúa Giê-xu phục vụ. Ngài đã lấy nước rửa chân Chúa môn đồ và Chúa nói nếu các ngươi gọi ta là thầy thì hãy làm như ta đã làm, vì ta đã làm gương cho các con để các con cũng làm như ta đã làm cho các con. Chúa đã lấy nước rửa chân. Sáng hôm nay thì tôi định là có một cái thau nước ở đây, có cái ghế, có cái khăn, rồi mời anh Thành lên đây để tôi rửa chân để cho quý vị thấy rõ ràng như thế nào. Nhưng mà nhà tôi nói không sao, chỉ có cái ghế rồi cái thau nước, cái khăn là đủ rồi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có thực hiện được. Nhưng mà quý vị hiểu được cái ý đó. Chúng ta phục vụ lẫn nhau, không phải là sửa lưng cho nhau mà rửa chân cho nhau. Yeah, cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta theo gương của Chúa để mà kiên trì giống như Chúa. Chúng ta được nhiều người vây quanh chúng ta và chúng ta bảo chúng ta hãy kiên trì theo đuổi cuộc đua đã bày cho chúng ta. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin, là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, vì hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Tại sao chúng ta nhìn xem Chúa như thế? Là để chúng ta khi nghĩ đến Chúa thì chúng ta có thể chịu đựng được những người chống đối chúng ta. Chúng ta không làm gì thì không ai chống đối hết, mà chúng ta làm thì sẽ có người chống đối. Nếu quý vị chỉ làm học viên của lớp học thôi thì tàn tàn, không ai chống đối gì. Mà ví dụ mình làm người hướng dẫn viên cái là sẽ có người, có người phê bình. Nếu mình không có lên hát, không có làm gì thì không sao hết. Nhưng mà nếu mà mình hát hay là mình không có nấu món gì thì không sao. Nếu mình nấu món gì thì chê mặn, chê ngọt, phải không? Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ kiên trì trong sự hầu việc Chúa. Và khi chúng ta đi ra làm công việc Chúa thì không phải là dễ đâu, vì ma quỷ nó muốn chống đối chúng ta, vì thế gian này chống lại chúng ta, và chính bản ngã của chúng ta chống chúng ta. Cho nên chúng ta nghĩ đến Chúa mà chúng ta sẽ quyết tâm tiến tới, kiên trì trong sự hầu việc Chúa theo gương Chúa Giê-xu Christ, và rồi chúng ta sẽ chịu khổ giống như Chúa. Kiên trì giống Chúa thì phải chịu khổ giống như Chúa. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21, anh em đều được kêu gọi đến điều đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, lưu lại cho anh em một gương để anh em theo nói theo dấu chân Ngài. Đi theo Chúa để làm gì quý vị? Để chịu khổ vì vinh quang của Đức Chúa Trời, vì phước hạnh của những người khác, và vì được có một đời sống thỏa vui ở trong Ngài. Cho nên chúng ta vì cái sự vui mừng ở trước mặt mà bằng lòng chịu khổ, để rồi chúng ta sẽ đạt được vinh quang giống của Chúa ban cho. Đức Chúa Trời muốn chúng ta bước theo dấu chân của Ngài, của Chúa Giê-xu trong việc chịu khổ. Quý vị ở đây có những người đang chịu khổ, chịu khó nhọc, chịu nhọc nhằn. Nếu mà chịu khổ thì hãy xem đó là một cái phước, vì được trở nên giống Chúa. Nếu chúng ta chịu khổ vì làm lành và kiên nhẫn chịu đựng thì Đức Chúa Trời sẽ rất hài lòng và được Ngài ban thưởng. Như vậy Đức Chúa Trời muốn chúng ta rập khuôn theo Đức Chúa Giê-xu, và cái khuôn của Ngài gồm có hai phần. Đó là lời Chúa dạy và việc Chúa làm. Nó phải có hai cái. Chúng ta ép một cái đồng tiền á, nó phải có hai mặt. Và nếu mà chỉ một mặt thôi á, thì không được. Cho nên chúng ta ép nó là nó có lời của Chúa chúng ta học, mà chúng ta cũng nhìn cái gương của Chúa nữa để chúng ta theo. Chúa Giê-xu nêu gương cho chúng ta và dạy dỗ chúng ta qua sự sống của Ngài, trong cái cách sống, sự giảng dạy của Ngài. Mà ngày hôm nay Chúa dùng những người lãnh đạo trong hội thánh để mà làm gương cho những người đi theo Chúa. Thì tín đồ thì giống như người chăn. Người chăn được khuyên phải làm gương cho bầy. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 4: Hãy chăn bày của Chúa Trời để giao phó cho anh em, không vì ép buộc nhưng do tự nguyện, không vì lợi lập thấp hèn mà với cả nhiệt tâm. Không dùng quyền uy cai trị những người được giao cho mình, nhưng làm gương tốt cho cả bầy. Những người chăn bầy được Chúa truyền là phải chăn dắt bầy chiên Ngài giao phó, chăm sóc với tinh thần tự nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không miễn cưỡng, phục vụ vì lòng nhiệt thành, chứ không vì lợi lộc thấp hèn. Không dùng quyền uy thống trị với những người được Chúa giao cho mình, nhưng nêu gương tốt cho cả bầy. Và Timothy nhất đoạn 4 câu 12, sứ đồ Phaolô đã khuyên người mục sư trẻ tuổi Timothy như thế này: đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Người chăn bầy dù trẻ tuổi cũng phải làm gương cho các tín hữu bằng lời nói, cách xử thế, tình yêu thương, đức tin và nếp sống thanh sạch. Tiến sĩ Joseph Edwards ở tại trường Denver Seminary, thì ông có một người con là Marilyn, người con gái tên là Marilyn Edwards Manson. Cô này đã chết vì bệnh ung thư đang khi đi truyền giáo ở tại Phi Châu. Cái chết của cô gái này là một cái bi kịch đau lòng đối với lại tiến sĩ Edwards và vợ của ông. Tuy nhiên, trong những ngày đau khổ tột cùng, họ đã chịu đựng sự mất mát của mình bằng phẩm giá, sức mạnh và sự phục tùng thầm lặng, từ chối đặt câu hỏi về sự khôn ngoan và sự tốt lành của Chúa, và không bao giờ tiết lộ một tí nào về sự oán hận hay cay đắng. Mỗi buổi sáng thì cha của cô tiến sĩ Edwards được gặp gỡ lớp học của mình, và ông dạy về sách Công vụ các sứ đồ và tiếp tục phải giải thích cái nào chúng ta cần phải kiên trì, phải chịu khổ, phải mang những cái sự đau khổ bí ẩn của cuộc sống. Và năm 1971, khi tiến sĩ Edwards nghỉ hưu và chúng viện tổ chức một cái bữa tiệc để nói lên cái vinh dự của ông, thì một trong những học sinh cũ, những sinh viên cũ đã đứng lên, và sau những cái lời nói để bình thường khi mà có lễ như thế, thì ông đã đề cập đến cái sự chết của cô Marilyn. Ông nói như thế này: tôi xin đưa ra một vài nhận xét về cái chết của Marilyn. Hàng tuần sau cái chết đó, người cha đã mất con để dạy sách Gióp vào mỗi buổi sáng, thảo luận về thử thách đức tin vào thập tự giá đau khổ và sự nhấn mạnh cần thiết của lòng tin đối với sự mất mát và bi kịch. Và cựu sinh viên đó nói: vào những buổi sáng đó, chúng tôi đã thấy ngôi lời trở nên xương và thịt trước mặt chúng tôi. Chúng tôi đã thấy ngôi lời trở nên xương và thịt trước mặt chúng tôi. Chúng ta cần lời Chúa để sống phong phú trong đời sống của chúng ta, mực thực hành những gì chúng ta rao giảng. Cho nên người giảng dạy, người lãnh đạo hội thánh phải không phải chỉ nói nhưng mà phải làm. Không phải là giống như một người nào đó: hãy làm những theo những điều tôi nói chứ đừng làm theo những điều tôi làm. Nhưng mà đối với những người rao giảng lời Chúa là: hãy làm theo những điều tôi nói và làm theo những điều tôi làm. Có cả hai. Nếu mà người giảng dạy lời Chúa mà chỉ có lời Chúa mà không có gương sáng thì không thể nào chăn dắt bầy chiên của Chúa được. Cho nên cần cả hai, phải có lời Chúa và gương sáng, cả hai thì mới trở thành cái khuôn để mà đúc được. Mà những người tín hữu thì được kêu gọi để mà noi theo gương của người chăn. Hãy noi theo gương của tôi, sứ đồ Phaolô nói vậy, như tôi noi gương Đấng Christ vậy. Hãy noi gương tôi như tôi noi gương Đấng Christ. Người chăn chăn thật là người có thể chân thành nói với những người Chúa giao cho mình chăn giữ rằng: anh chị em hãy làm theo tôi, như tôi làm theo Đấng Christ. Hãy sống như tôi sống, như tôi sống theo Đấng Christ. Philip đoạn 3 câu 17 nói rằng: thưa anh em, hãy cùng nhau bắt chước tôi và hãy chú tâm đến những người sống theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Hãy nhìn xem những người lãnh đạo trong hội thánh, bắt chước họ. không phải chỉ nghe lời họ dạy mà thôi, nhưng nhìn đời sống của họ mà bắt chước. Nhìn ban chấp hành, nhìn mục sư, họ làm điều gì, họ làm điều đó. Họ đi nhóm cầu nguyện, mình đi nhóm cầu nguyện. Họ đi chứng đạo, mình đi chứng đạo. Họ học kinh thánh, mình học kinh thánh. Họ trung tín theo Chúa, phục vụ Chúa, thờ phượng Chúa, mình trung tín theo Chúa, hầu vị Chúa, phục vụ Chúa. Họ yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, mình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Đó là cái gương ở trong hội thánh. Chúa dạy chúng ta làm điều đó. Người chân khuyên tín hữu hãy noi theo gương của mình. Người chân có mẫu mực sống để các tín hữu có thể noi theo. Corinto nhất đoạn 4 câu 14 đến 17. Ông Phaolô gửi ông Timôthê đến để mà nhắc cho hội thánh tại Corinto nhớ những gì Phaolô đã làm. Không phải những gì ông đã dạy, nhưng mà nhắc họ, anh em có nhớ không, khi mà Phaolô ở đấy đó, ông đã làm như thế này đây, hãy bắt chước theo gương của ông. Tôi viết những điều này không phải làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha, vì nhờ tin lành tôi đã xin anh em ra trong đấng Christ. Vậy tôi nài khuyên anh em hãy bắt chước tôi. Vì lẽ đó, tôi đã sai Timôthê, con yêu quý và trung tín của tôi trong Chúa, đến nhắc lại cho anh em đường lối của tôi trong đấng Christ, như tôi vẫn dạy trong hội thánh khắp mọi nơi. Như vậy nó có cả hai mặt đây. Cái đường lối tức là cái cách sống của ông, và cái điều ông dạy dỗ. Vậy ông Phaolô trình bày cả hai, không phải chỉ giảng dạy mà thôi, nhưng bày tỏ qua cái đời sống của ông. Để rồi ông nói rằng hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước đấng Christ, hãy noi theo tôi như tôi noi theo đấng Christ. Người chân bày sống theo đường lối của đấng Christ và dạy cho các tín hữu đường lối đó. Người chân bày đặt mình dưới sự cai trị của đấng Christ để tất cả hành động, sự giảng dạy của mình đều phù hợp với đấng Christ. Rồi hướng dẫn các tín hữu cũng đặt mình dưới sự cai trị của đấng Christ giống như vậy. Ông Timôthê đã được Phaolô sai đến với hội thánh với cái trách nhiệm nhắc cho họ biết về cái gương sáng mà ông đã nêu ra và những lời của Chúa mà ông đã giảng dạy. Đối với Phaolô thì cái việc giảng dạy và sự cư xử thì chỉ là một mà thôi. Vì ông dạy sao thì ông sống như vậy, và ông sống sao thì ông dạy như vậy. Các tín hữu làm theo gương của những người chăn và của Chúa thì làm gương cho những tín hữu khác, trở nên gương tốt cho những tín hữu khác. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 1 câu 6 đến câu 7 nói rằng anh em đã theo gương của chúng tôi và của Chúa, vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Thánh Linh. Rồi gì nữa? Vì vậy anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả các tín hữu ở Macedonia và Achai. Quý vị có bao giờ chơi cái trò chơi mà đi theo người dẫn đầu không? Tức là khỉ đầu đàn đó. Tức là đứng vòng tròn như là một người đi ra ngoài, xong rồi đây này có một chậu, một người làm khỉ đầu đàn. Cái người đó làm động tác nào thì mọi người làm động tác đó, đang vỗ tay như thế này, người đó gãi đầu hay là gì đó. Thì bây giờ chúng ta đâu có dám nhìn người đó, tại vì sợ là cái người đó sẽ biết được ai là ai, cái người đang đi tìm đó. Cho nên chúng ta nhìn em của mình, nhưng mà nhìn cái ủa thấy họ chưa làm đúng, cho mình lén phải nhìn cái người là đang làm khỉ đầu đàn đó để mà có thể làm giống như vậy. Cho nên mới đầu là chúng ta có thể nhìn ông mục sư, nhìn ban chấp hành, nhưng mà ông mục sư ban chấp hành cũng là bắt toàn thôi. Vì cái gương nào là tốt nhất là chúng ta noi theo gương của Chúa, cho nên chúng ta noi theo gương của Chúa. Cho nên trở lại ở đây thì mới đầu á là theo gương của chúng tôi, nhưng mà rồi sau đó là theo gương của Chúa, phải không? Rồi Chúa mới là cái gương tối hậu để chúng ta noi theo. Vì anh em đã tiếp nhận đạo giữa nhiều hoạn nạn với niềm vui của Đức Thánh Linh, vì vậy anh em đã trở nên gương tốt cho tất cả các tín hữu ở Macedonia và Achai. Như thế là chúng ta theo gương của Chúa thì chúng ta trở nên cái gương để người khác noi theo. Cha mẹ đi theo gương của Chúa, chúng ta trở thành cái gương để con cái của mình noi theo. Anh chị em, chúng ta hãy noi theo gương của Chúa. Không phải mục sư noi gương mà thôi, nhưng mỗi chúng ta phải noi gương cho Chúa. Cơ đốc nhân được trưng bày ra mặc dầu họ có muốn hay là không. Trong cuốn sách 10 sai lầm mà cha mẹ mắc phải với thanh thiếu niên, chị Jay Kessler đã mô tả cái cuộc trò chuyện mà ông đã có một thanh nữ, một thiếu niên phái nữ ở tại trại hè Youth for Christ. Cái đặc biệt cái trại này là ở tại Ohio, và sau cái buổi thờ phượng thì có một số các bạn đã tiến lên để mà đầu phục Chúa, để mà cầu nguyện. Thì có một thiếu nữ gặp một cái sự khó khăn, cho nên cái người mà cố vấn đó mới đem đến cho anh Jay Keller này để giúp đỡ. Thì hai người đã ngồi xuống cái hàng ghế đầu của cái nhà nguyện đó, và qua nhiều nước mắt và cầu nguyện, cái tấm lòng của cô gái đó đã được mở ra. Và cô ấy kể rằng cô đã bị cha của mình lạm dụng tình dục khoảng 3 lần một lần một tuần kể từ khi cô ấy 4 tuổi. Cô ấy chưa bao giờ nói điều này với ai, mà mang một mặc cảm là chính mình là người đã gây ra cái lỗi đó, mà phải chịu hành trách nhiệm về cái hành động của mình. Và ông nói như thế này: khi tôi nghe cô ấy kể chuyện, tôi nhận thấy rằng hai cái cổ tay của cô ấy có vết sẹo. Và ông nói là nếu mà mình làm việc với các thanh thiếu niên thì mình nhận ra cái điều đó ngay. Và ông nói rằng hãy kể cho tôi nghe cái cổ tay của con, tại sao nó lại bị như vậy. Cô ấy nói rằng con cố gắng tự tử, tự sát. Mà tại sao con không chịu tự sát? Tự sát rất là dễ, cái việc tương đối rất là dễ, đơn giản, mà con không có thực hiện được à? Hay là cái đó là cái giá con trả để mà để được người khác chú ý đến mình? Cô ấy nói rằng con phải nghĩ lại thử. Ở tại nhà thờ của con có một vị mục sư. Mà khi ông Keller nghe như vậy thì ông nói là tôi chết rồi, thêm một chuyện scandal nữa rồi. Nhưng mà không, cô ấy kể rằng có một mục sư thanh niên mới vừa cưới vợ và được đến để hầu vị Chúa tại hội thánh của cô. Và mục sư thanh niên này bày tỏ cái tình thương cho vợ của mình, âu yếm vợ mình và nói những lời rất là tốt đẹp với lại người vợ của mình. Và cô này để ý, mà không biết có thật hay không, người này chắc lẽ là làm bộ như vậy thôi. Nhưng mà một hôm cô đứng ở trên căn phòng ở trên lầu, và cô nhìn hai vợ chồng trẻ này đi ra xe. Thì cái anh chồng trẻ này đi vòng qua phía bên kia, mở cửa cho vợ vào, rồi mới đóng cửa, mới leo cái ghế của mình, rồi mới đi. Thì cô nói rằng không có ai coi hết, không ai thấy gì hết, mà anh này đã chăm sóc vợ của mình một cách chu đáo như vậy. Và cô mới quay lại hỏi ông Keller rằng ông mục sư đó có phải là một cơ đốc nhân không? Có phải là có những người nam khác với cha của tôi không? Ông mục sư nói rằng phải, đó là một cơ đốc nhân. Cô ấy nói đó là lý do mà tại sao con muốn lên đây, tại vì con cũng muốn trở nên một cơ đốc nhân giống như ông mục sư thanh niên đó. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta, qua cách ăn nết ở của chúng ta, dầu người ta có thấy chúng ta hay không, chúng ta sống ở trong nhà, mẹ vợ chúng ta biết chúng ta như thế nào, con chúng ta biết chúng ta như thế nào. Chứ không phải chúng ta ra đường rồi bày tỏ ra một cái vẻ mặt tốt đẹp cho người ta thấy. Nhưng mà trong nhà, nếu hỏi vợ của quý vị thì họ sẽ làm chứng về thế nào cho quý vị, về quý vị. Nó hỏi con quý vị thì họ sẽ làm chứng cho quý vị như thế nào. Rồi quý vị mới có thể làm chứng mà nói về Chúa cho những người khác, vì trong nhà họ biết quý vị là như thế nào. Thưa quý vị, để kết luận, tôi xin chỉ đến 4 cái mà chúng ta cần phải làm để mà để có thể sống theo Chúa. Trở lại với câu kinh thánh của chúng ta: hãy noi theo gương Đức Chúa Trời như con yêu dấu của Ngài. Thì có 4 điểm. Thứ nhất là chúng ta phải biết mình là con yêu dấu của Chúa. Chúng ta phải biết rằng chúng ta là con của Chúa, mang lấy cái bản tánh của Chúa. Chúa là đấng như thế nào, Ngài ngự ở trong chúng ta có bản tánh yêu thương của Chúa. Phải biết rằng mình có bản tánh yêu thương thì chúng ta mới có thể yêu thương giống Chúa được. Không có bản tánh yêu thương thì làm sao mà chúng ta yêu thương? Thứ hai, phải biết rằng chúng ta là con yêu dấu của Chúa, tức là chúng ta được biết được là Chúa yêu thương chúng ta. Chúa thương chúng ta vì chúng ta được Chúa thương, cho nên chúng ta có thể thương những người khác. Và thứ ba, là con yêu dấu của Chúa, chúng ta phải hằng nhìn xem Chúa, phải nhìn xem Chúa để chúng ta được trở nên giống Chúa. Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là Khởi nguyên và hoàn tất của đức tin là đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Chúng ta nhìn xem Chúa thì chúng ta sẽ được trở nên giống Chúa. Kinh Thánh nói rằng chúng ta giống như là để mặt trăng mà nhìn xem vinh quang của Chúa. Thì sao? Thì sẽ nên hóa nên giống ảnh tượng Ngài. Chúng ta muốn giống Chúa, chúng ta phải nhìn xem Chúa. Nhìn xem Chúa ở đâu? Nhìn xem Chúa ở trong lời của Chúa. Cho nên chúng ta học Kinh Thánh không phải để nhồi nhét kiến thức này, để chúng ta biết Kinh Thánh. Chúng ta học Kinh Thánh để chúng ta thấy được vinh quang của Chúa. Cái buổi học nào mà quý vị chưa thấy được vinh quang của Chúa là cái buổi học đó là hỏng. Cũng giống như bữa ăn mà mình ngồi xuống mình ăn mà nó không có bổ ích gì, không có no. Cho nên chúng ta ngồi xuống và học Kinh Thánh và nói: Chúa ơi, xin Chúa mở mắt con để con nhìn thấy được vinh quang của Chúa. Và khi cái veo đó, cái lớp đó nó lột xuống rồi, chúng ta nhìn xem vinh quang của Chúa. Thấy vinh quang của Chúa thì chúng ta mới trở nên giống Chúa được. Giống như Môi-se ở trên núi đó, ông nhìn đối diện mặt với mặt của Chúa thì ông chiếu rạng ra vinh quang của Chúa, phản ảnh vinh quang của Chúa. Và điểm thứ tư là có nghĩa kế giáo của Chúa, chúng ta phải hằng ở với Chúa để chúng ta được bắt chước, để trở nên giống Chúa. Hãy chúng ta ở gần gũi với ai, chúng ta trở nên giống người đó. Như người Việt chúng ta có câu nói như thế nào: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta gần với Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa. Phải có thì giờ tương giao cầu nguyện với Chúa. Chúng ta gần với tấm lòng của Chúa thì chúng ta sẽ có tấm lòng giống như Chúa. Amen. Và vì thế chúng ta cần phải đến với Chúa. Chúa ở đâu? Kinh Thánh nói rằng nơi nào có đôi ba người tụ họp lại trong danh Chúa thì có Chúa ở đó. Chắc có Chúa ở đây với chúng ta. Khi chúng ta hội hiệp lại học lời của Chúa, có Chúa ở đó với chúng ta. Rồi gì nữa? Chúa ngự giữa tiếng gì? Tiếng ca ngợi của dân sự Chúa. Cho nên chúng ta hát lên ca ngợi Chúa thì Chúa ngự giữa tiếng ca ngợi của dân sự Ngài. Chúng ta tôn vinh Chúa. Rồi gì nữa? Chúng ta ngắm xem vinh quang của Chúa khi chúng ta đến với lời của Chúa. Đó là bốn điểm. Thứ nhất là gì? Chúng ta là con cái của Chúa, mang lấy bản tánh yêu thương của Chúa, thánh khiết của Chúa. Thứ hai, chúng ta được Chúa yêu thương, cho nên chúng ta phản ảnh tình yêu của Chúa. Thứ ba là vì chúng ta là con cái quý giáo của Chúa, chúng ta nhìn xem Chúa thì chúng ta được hóa nên giống Chúa. Và thứ tư là chúng ta gần gũi với Chúa thì chúng ta được trở nên giống Chúa. Đó là lý do mà chúng ta bước đi theo Chúa, là chúng ta muốn được trở nên giống Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lời Đức Chúa Trời toàn năng là Cha Chí Thánh, là đấng đã tạo dựng nên chúng con. Ngài đã yêu thương chúng con và cho chúng con được làm con yêu dấu của Ngài. Và điều Chúa mong muốn chúng con là chúng con được giống như Chúa, phản ảnh vinh quang của Ngài. Xin cho chúng con noi theo dấu chân của Chúa để mà chúng con bước đi ở trong tình yêu thương, bước đi trong Đức Thánh Linh, để sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, chiết được của Chúa trở nên bông trái trong cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho chúng con noi theo gương của Chúa Giêsu Christ và chúng con trở nên gương cho những người khác noi theo chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Tất cả sự vinh quang được quy thuộc về Chúa muôn đời. Trong danh thánh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.